SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Lê Tâm, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Thưa quý vị, với chủ đề tranh cử vừa rồi đó là soạn lại câu chuyện Đài Loan và thúc đẩy dân chủ, thì ông Lại Thanh Đức đã chính thức nhậm chức tổng thống mới của Đài Loan vào ngày 20 tháng 5 vừa qua và đã khép lại kỷ nguyên lãnh đạo của người tiền nhiệm là bà Thái Anh Văn. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, có điều gì đáng chú ý về tân tổng thống Đài Loan này thưa anh?
Vâng, thì ông tân tổng thống này trước đây là ông phó tổng thống của bà Thái Anh Văn. Thì ông cũng là một khuôn mặt khá quen thuộc, tại vì trước khi ra tranh cử tổng thống thì ông cũng đã có những cái lời phát biểu và cũng có những cái cuộc tiếp xúc với các cái cơ quan truyền thông quốc tế. Tuy nhiên đó là vì cái chính sách của bên cái đảng Dân Tiến, thì tất cả mọi người đều biết ở Đài Loan thì nó có hai cái đảng lớn. Đó là đảng Dân Tiến và Quốc Dân Đảng. Quốc Dân Đảng là nó đã từ thời của ông Tưởng Giới Thạch. Thì lúc đầu đó thì ông Tưởng Giới Thạch thì là chống với lại phía bên Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Mao Trạch Đông. Nhưng mà dần dần đó thì Quốc Dân Đảng thì lại có một cái xu hướng là mềm mại hơn, mềm dẻo hơn với phía bên Trung Quốc. Nói mềm dẻo hơn ở đây có nghĩa là họ không có mạnh miệng đặt cái vấn đề giành độc lập hay là biến Đài Loan trở thành một quốc gia độc lập trên mặt pháp lý. Trong khi đó thì đảng Dân Tiến thì cái chính sách của họ thì nó cứng rắn hơn, có nghĩa là họ trước đây thì họ cũng đã từng lên tiếng đòi hỏi hay là kêu gọi Đài Loan nên được trở thành một quốc gia độc lập theo đầy đủ ý nghĩa của nó, có nghĩa là một thành viên của Liên Hợp Quốc. Và dĩ nhiên thì đối với Trung Quốc thì cái điều này thì không bao giờ chấp nhận được. Và cũng vì lý do đó thì khi mà ông Lại Thành Đức này đắc cử đó thì Bắc Kinh đã có những cái lời, đã có những cái phản ứng khá mạnh mẽ, cũng như là đưa ra những cái lời đe dọa là nếu như mà ông Tổng thống mới này theo đuổi hay là đẩy mạnh những cái chính sách mà giành độc lập một cách chính thức cho Đài Loan đó, thì Bắc Kinh sẽ có những cái phản ứng về phương diện quân sự.
Dạ, thì cũng nhiều người là cũng nói là thế nào cũng sẽ có chuyện xảy ra, tại vì mọi người sau khi mà nghe cái tuyên bố diễn văn nhậm chức của ông Lại Thành Đức thì nghĩ là sẽ có những điều gì đó, vì Trung Quốc không thể không đáp trả trước những cái lời lẽ của ông. Thì thưa anh, những cái điều gì mà mọi người trong những ngày qua nói về cái tuyên bố diễn văn nhậm chức của ông Lại Thành Đức này ?
Sau cái tuyên bố nhậm chức của ông Lại Thành Đức thì bên Bắc Kinh đã tiến hành những cái cuộc tập trận rất là quy mô. Thì đây không, những cái cuộc tập trận gần đây nó không phải là đầu tiên, nhưng mà lần này thì nó khá quy mô, có nghĩa là nó bao vây cả eo biển Đài Loan rồi vươn rộng ra tới những cái eo biển giữa Đài Loan và Philippines rồi phía bên Thái Bình Dương nữa. Và họ đã có hàng chục cái chiếc máy bay xâm phạm vào cái đường trung tuyến. Thì trước đây đó, qua cái sự thu xếp giữa Mỹ với Bắc Kinh đó, thì họ cũng đã có một cái sự hiểu ngầm với nhau là cái đường trung tuyến là phân định lãnh hải giữa Trung Quốc và Đài Loan. Nhưng mà Trung Quốc đã cho hàng chục cái máy bay chiến đấu vượt qua cái đường trung tuyến, rồi các cái chiến hạm, 40-50 chiến hạm, là ngay cả các cái tàu tuần duyên cũng đã vượt qua cái vùng trung tuyến, và chẳng những thế, tỏ ý là muốn bao vây và phong tỏa Đài Loan. Và Bắc Kinh cũng nói rõ là đây là cái sự trừng phạt dành cho cái lời phát biểu của ông Lại Thành Đức, mà họ cho rằng là trong cái bài phát biểu đó đã bày tỏ cái ý định là hai quốc gia, chứ không còn là một quốc gia như trước đây. Là trong cái tiếng Hoa mà ông Lại Thành Đức ông sử dụng đó, thì nó có những cái ngôn ngữ rõ ràng, một bên là Trung Quốc và một bên là Đài Loan. Thì Trung Quốc đã dựa vào những cái ngôn ngữ đó để cho rằng ông Lại Thành Đức này là thuộc về cái thành phần ly khai, và chắc và họ sẽ thẳng tay trừng phạt nếu như mà ông không có thay đổi chính sách hay là không có quay đầu trở lại.
Dạ, nhưng mà không, cũng có thể là không có giống như những cái lần tập trận mang tính mô phỏng, trong khi đó là cái lần này đó thì là truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin là có hàng chục máy bay phản lực mà mang theo hỏa tiễn thật luôn, chứ không phải là để mô phỏng chơi chơi. Thì thưa anh, tại sao họ lại chọn tập trận vào đúng cái thời điểm này mà đến mức mà gần như là một cái cuộc tấn công gần như là thật vậy anh?
Họ muốn gửi ra một cái thông điệp là họ có thể, có nghĩa là họ có đủ khả năng để thôn tính Đài Loan. Và họ chứng minh rằng là cái ý chí, cái quyết tâm của Trung Quốc là nếu như Đài Loan mà hay là Tổng thống Lại Thành Đức vẫn tiếp tục với cái chính sách mà từ trước tới giờ ông theo đuổi, thì một ngày nào đó Bắc Kinh sẽ có nghĩa là không những có đủ ý chí quyết tâm mà có đủ khả năng đánh chiếm Đài Loan. Có nghĩa là nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là có ý chí quyết tâm theo cái danh từ mà họ gọi là thống nhất đất nước. Thống nhất đất nước Trung Quốc có nghĩa là đánh chiếm Đài Loan hay là đưa Đài Loan trở thành một quận, một tỉnh của Trung Quốc. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là chứng minh được là có đủ khả năng để làm cái việc đó. Là tại vì nếu mà mình chỉ nói mình muốn làm thôi mà mình có khả năng thì nó cũng như không. Thì từ cái nhìn của phía bên Trung Quốc, lần này cái mà họ ra tập trận đó là họ muốn chứng minh hay là họ muốn gửi một thông điệp cho Đài Loan và cộng đồng thế giới biết rằng chẳng những là họ có ý chí quyết tâm bằng tất cả mọi giá đưa Đài Loan trở về với Trung Quốc. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là họ có đủ khả năng về mặt quân sự để làm cái việc đó. Thì cái cuộc tập trận lần này là nó đưa ra hai cái thông điệp như vậy. Và tôi nghĩ đó thì khi mà họ đã ra tay một cách mạnh mẽ như vậy đó, thì cũng không ngạc nhiên là có một số các nhà bình luận, các chuyên gia người ta theo dõi vấn đề đó, thì người ta cho rằng đây là Bắc Kinh đang tiến hành một cái chính sách leo thang. Và nếu như không thận trọng thì có thể xảy ra những cái tai nạn. Và từ những cái tai nạn đó nó có thể dẫn đến một cái cuộc chiến thật sự. Và nó sẽ trở thành một cái cuộc chiến thế giới thứ ba.
Dạ, có thể em sẽ hỏi thêm về những cái bình luận, sự giải thích sâu hơn của anh về cái điều anh vừa nói. Thế nhưng xin quay lại với cái phản ứng của Đài Loan. Thì mới hôm qua thôi, thì khi mà Trung Quốc tập trận với những vũ khí tối tân và được trang bị đến gọi là rất rất là quy mô như vậy, thì về phía Đài Loan cũng có đáp trả không kém, thì họ cũng đã điều động máy bay phản lực, rồi họ triển khai những cái tàu hải quân để mà giám sát lực lượng của Trung Quốc, và họ di chuyển những cái hệ thống tên lửa chống hạm đến các cái khu vực ven biển của Đài Loan. Thì với cái tinh thần của ông Lại Thành Đức có thể là đang rất là cao vào lúc này, vì ông vừa nhậm chức và vừa tỏ một cái thái độ bảo vệ Đài Loan đến cùng, thì liệu ông có thể có những cái hành động cứng rắn thêm nữa để mà đáp trả với Trung Quốc lúc này không anh?
Trong cái bài diễn văn của ông, ông có phát biểu một câu như thế này, là ông có nói là với các người quân nhân đang bảo vệ lãnh thổ trước cái mối đe dọa từ bên ngoài đó, là tôi, cá nhân tôi sẽ tham gia vào, đứng ngay vào mặt trận đối với các vị cục quân nhân. Thì đó cũng là một cái lời phát biểu rất là mạnh mẽ của ông Lại Thành Đức. Tuy nhiên đó, tôi nghĩ rằng ông cũng có đủ khôn ngoan để mà không có khiêu khích Bắc Kinh một cách không cần thiết. Dĩ nhiên là Đài Loan sẽ phải có những cái phản ứng như chị Tâm nói, có nghĩa là cũng phải điều động máy bay, điều động tàu chiến, rồi điều động các cái hệ thống chống tên lửa để cho Bắc Kinh biết rằng họ không thể nào đe dọa mà Đài Loan sẽ không có cái phản ứng gì hết. Thì đây, tôi nghĩ thì đây nó cũng là một cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà tôi cho rằng đó là ông Lại Thành Đức có lẽ ổng cũng, khi mà ổng chưa lên làm tổng thống, có những cái lúc thì ổng có thể phát biểu một cách mạnh miệng hơn. Khi lên làm tổng thống thì cái lời phát biểu nó phải khôn khéo và nó phải uyển chuyển hơn. tuy là cái ý thì nó cũng không có gì khác, nhưng mà khi mà mình đứng ở trong một cương vị tổng thống đó thì cái lời nói từng câu từng chữ thì sẽ bị soi mói. Thì tôi nghĩ đó là ổng cũng sẽ khôn ngoan nhiều hơn. Thì ổng cũng đã có những cái lời phát biểu mà như nãy tôi có nói là theo cái tiếng Trung đó, là từ cái nhìn của phía Trung Quốc, thì họ nhắm vào cái đó để họ nói rằng là ông này đang đang cổ suý là đang triển khai một cái chính sách hai quốc gia. Và tôi nghĩ có lẽ là trong cái sự suy nghĩ của ông là Thành Đức thì ổng cũng muốn như vậy, nhưng mà ổng cũng có những cái lời phát biểu khác một cách chính thức trên công luận là ông nói rằng là ông muốn giữ cái nguyên trạng, cái tình trạng hiện nay. Có nghĩa là ông cũng nói rằng thực chất là Đài Loan đã là một quốc gia độc lập rồi, cũng cần phải làm gì thêm nữa hết. Thì tôi nghĩ trong cái cương vị tổng thống, có lẽ trong những cái ngày tháng sắp tới thì ông cũng phải sử dụng danh từ hay là sử dụng những cái lời phát ngôn khéo léo hơn để tránh không có khiêu khích Trung Bắc Kinh một cách không cần thiết.
Dạ, cảm ơn anh. Hiện trạng bây giờ, cái vấn đề bây giờ là cái cuộc tập trận của Trung Quốc đang bao quanh Đài Loan như vậy, và Đài Loan cũng đang có những cái đáp trả như vậy, thì liệu có báo hiệu một cái nguy cơ nào đó về một cuộc xung đột không ạ? Như hồi nãy anh vừa nói đến một tai nạn, thì xin anh giải thích thêm một chút nữa là nó có thể xảy ra theo cái chiều hướng nào, trong trong bao lâu, hoặc là theo cái hướng nào ạ?
Vâng, thì như tôi nói, một khi mà cả hàng chục hàng trăm chiếc máy bay và tàu chiến của Trung Quốc vượt qua khỏi vòng trung tuyến, và các tàu và các máy bay của Đài Loan giám sát, mà thậm chí có một số cơ quan truyền thông của Đài Loan nói rằng là họ không chỉ giám sát mà họ đuổi máy bay của Trung Quốc ra khỏi vòng trung tuyến. Thì nếu như mà các chiếc máy bay mà bay gần với nhau mà họ không bắn với nhau, là các chiếc tàu mà đến gần, đi đến gần mà gọi là không có né nhau được, thì có thể nó xảy ra những cái tai nạn mà không không người ta không cố ý. Nhưng mà nếu mà mình đi ngược lại cái cuộc chiến thứ nhất cũng như cái cuộc chiến thứ hai đó, thì thông thường đôi khi, đặc biệt là cái cuộc chiến thứ nhất đó, thì đôi khi nó bắt đầu từ những cái sự kiện mà không ai ngờ đến, nhưng mà nó đã là cái ngọn lửa để nó phát nổ cả một cái cuộc chiến thảm khốc với hàng chục triệu người chết chết. Thì cái vấn đề giữa Trung Quốc Đài Loan thì nó cũng tương tự như vậy. Nếu như mà có một cái tai nạn xảy ra và bắt đầu súng bắt đầu nổ, hai bên bắt đầu bắn nhau, thì tôi nghĩ thôi là chắc chắn là Mỹ sẽ phải nhảy vào để can thiệp. Mà nếu Mỹ nhảy vào can thiệp thì các quốc gia đồng minh của Mỹ, mà trong đó có nước Úc của mình, cũng không thể nào ngồi yên được. Và Úc cũng phải can thiệp, rồi Phi Luật Tân cũng phải nhào vô, Nhật cũng phải nhào vô. Thì rất là nhanh cái ngọn lửa đó, nó có thể phát ra trong toàn khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nó sẽ có một cái cuộc đụng độ về mặt quân sự, không chỉ giữa Trung Quốc với Đài Loan mà trong đó có Mỹ và các đồng minh của Mỹ, trong đó có nước Úc của mình ở đây. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là các chuyên gia cũng giống như những cái người quan sát, người ta lo ngại, là tại vì cái dấu hiệu cho thấy là bên Bắc Kinh đó thì càng ngày họ càng họ càng hung hăng, họ càng hiếu chiến, và họ sẵn sàng dùng vũ lực để đe dọa. Và cái bước thang nó vượt lên thì chỉ là một rặng ranh nhỏ thôi. Nếu mà nó có một cái tiếng súng đó, thì cái ngọn lửa một khi mà nó bốc cháy đó thì nó có thể lan ra rất nhanh.
Dạ, như vậy có nghĩa theo ý anh là bây giờ cái lằn ranh đó nó vẫn chưa được vượt qua, bởi vì chưa có một tiếng súng nào nổ ra mà chỉ là đe dọa lẫn nhau thôi, có đúng không ạ?
Đúng vậy, tôi nghĩ thì trong cái thời gian gần thì nó vẫn chỉ là Bắc Kinh cũng sẽ coi như là dùng tất cả mọi sức, mọi cách để mà đe dọa Đài Loan thôi. Hù dọa ông tổng thống mới này chớ có đi quá mức. Có nghĩa là họ gửi một cái thông điệp là ông đang đi trên một cái con đường không có đúng, mà chúng tôi không có hài lòng, thì ông nên ngưng lại hay là ông nên quay đầu lại. Bằng không thì chúng tôi có đủ khả năng để trừng phạt ông. Đó là cái thông điệp chính mà họ muốn gửi ra. Rồi dĩ nhiên đó, cái tình trạng căng thẳng thì nó vẫn sẽ tiếp tục trong cái thời gian gần. Nhưng mà tôi nghĩ cả ông Tập Cận Bình cũng như bên Đảng Cộng sản Trung Quốc thì họ cũng không có ngu dại gì mà họ coi như là chủ động tiến hành một cái cuộc chiến quy mô để xâm chiếm Đài Loan ngay trong cái thời điểm này.
Dạ, anh giải thích thêm là tại sao như vậy thưa anh? Họ có đủ lực lượng nhưng tại sao họ lại sao không làm chiều đó vào lúc này?
Là tại vì khi mà đưa lên cái bàn cân đó, nếu mà họ tiến hành một cái cuộc xâm chiếm Đài Loan vào cái thời điểm này thì chắc chắn họ sẽ gặp phải một cái sự phản ứng rất là mạnh mẽ từ phía Mỹ và bên cộng đồng quốc tế. Mà nếu như trong một cái cuộc chiến như vậy đó, tuy là họ cũng đã cố gắng phô trương lực lượng, nhưng mà nó không có cái gì bảo đảm là họ sẽ thành công chiếm được Đài Loan một cách dễ dàng. Và cũng không không họ cũng không thể gọi là nghĩ rằng là Mỹ sẽ khoanh tay để cho họ chiếm Đài Loan một cách dễ dàng. Có nghĩa là Mỹ cũng sẽ phản ứng về mặt quân sự rất là mạnh mẽ. Nó sẽ có những cái cuộc chiến rất là tàn khốc. Đó là chưa kể là Mỹ vẫn có thể phong tỏa đường biển. Mà nếu như mà Mỹ phong tỏa đường biển, các cái tàu chở dầu, chở nguyên liệu mà không có đưa qua được cái eo biển Malacca để mà đưa về phía bên Trung Quốc thì cái nền kinh tế Trung Quốc nó phải sập. Và họ cũng có thể mua thêm dầu hay là mua thêm năng lượng từ phía bên Nga, nhưng mà tôi nghĩ cũng không thể nào có đủ. Thành ra họ phải trả một cái giá rất đắt. Đó là chưa kể cái lực lượng hải quân của cả hai bên, Mỹ và Trung Quốc, có thể là sẽ bị thiệt hại rất nặng nề. Thì theo một số chuyên gia người ta ước tính, nếu mà có một cái cuộc chiến xảy ra đó thì lực lượng của Trung Quốc có thể sẽ bị tiêu hao tiêu hủy có khoảng lên tới 80%. Có nghĩa là 300 chiếc tàu thì chỉ còn lại đâu chừng vài chục chiếc. Rồi phía bên Mỹ tương tự cũng là như vậy. Đó là chưa kể một khi mà cái cuộc chiến nó xảy ra đó, liệu nó có dẫn đến một cái cuộc đối đầu hạt nhân với nhau hay không, người ta cũng không có thể loại cái đó ra được.
Dạ, nói về nước Úc, lúc nãy anh cũng có nhắc đến nước Úc, một đồng minh của Mỹ. Thì Úc cũng đang có lực lượng hiện diện tại eo biển Đài Loan này. Thì nguy cơ của Úc là như thế nào ạ? Mấy bữa nay cũng có vài chính trị gia đã lên tiếng về cái nguy cơ của Úc trong cái tình hình là Úc vẫn chưa có chuẩn bị sẵn sàng gì.
Vâng, tôi nghĩ đó, cái lập trường của Úc là chúng ta sẽ không có làm gì đơn phương, mà chúng ta sẽ làm việc chung với đồng minh Hoa Kỳ. Và nếu như mà Bắc Kinh liều lĩnh có một cái cuộc chiến xâm chiếm Đài Loan trong cái thời điểm này, thì chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cho kích hoạt các cái hiệp định an ninh giữa các quốc gia. Thì tôi nghĩ nước Úc của mình ở đây thì mình có thể đóng một cái vai trò hậu cần thì nó thích hợp hơn. Có nghĩa là cũng phải cần có cái sự yểm trợ của các tàu chiến hay lực lượng hải quân của Úc để tiếp vận hay là yểm trợ cho cái tuyến đường an ninh hàng hải, hay là nếu như có những cái cuộc phong tỏa hàng hải thì Úc là có thể đóng những cái vai trò đó. Chứ còn tôi không nghĩ là lực lượng của Úc là thích hợp để mà có mặt ngay tại mặt trận bắn súng hay là bắn hỏa tiễn với nhau với phía bên Trung Quốc. Thành ra tuy là mình cũng có một số lực lượng hải quân ở trong cái khu vực Biển Đông, nhưng mà tôi không nghĩ là chúng ta sẽ đơn phương làm cái việc gì cả. Mà nếu có chuyện gì xảy ra đó thì cái lực lượng đối đầu về mặt quân sự vẫn phải là lực lượng của Mỹ. Phía bên Úc thì mình chỉ đóng một cái vai trò phụ thôi. Nhưng mà cái vai trò phụ đó nó cũng là vô cùng quan trọng. Tại vì trong lúc nào cũng vậy, ở tiền tuyến thì lúc nào cũng phải có hậu phương. Hậu phương mạnh thì tiền tuyến mới có sức để đánh giặc. Thành ra mỗi cái vai trò nó đều có cái tầm quan trọng của nó.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân.
Xin cảm ơn chị Lê Tâm. Xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.